Xin kính chào toàn thể cộng đoàn phụng vụ. Ngày hôm qua, chúng ta đã cùng nhìn về một thế giới, chính thế giới mà chúng ta đang sống đầy những sâu xé. Và chúng ta đã vạch mặt ra kẻ thù làm gãy đổ tất cả mọi tương quan của con người. Đó chính là tội lỗi. Nhưng thưa cộng đoàn, tội lỗi không thể nào thắng được lòng nhân lành của Thiên Chúa. Tội lỗi không thể nào đè bẹp tất cả con cái của Thiên Chúa. Bởi lẽ, trong kinh nghiệm, chúng ta thấy nơi sâu thẳm tâm hồn của mỗi con người, Chúa đặt để nơi họ một khát vọng để vươn lên. Chúa đặt để nơi tâm hồn của những con người khát vọng để được giao hòa. Chúa đặt để nơi tâm hồn của mỗi con người cái khát vọng mà ta có thể gọi tên khát vọng hạnh phúc. Trong lời kinh nguyện thánh thể giao hòa 2, giáo hội đã mạnh mẽ tuyên xưng rằng qua kinh nghiệm chúng con thấy Chúa giao hòa tâm hồn con người. Nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, cừu địch bắt tay nhau, kẻ thù tìm nhau gặp gỡ, và các dân tộc có thể đi đến đối thoại. Đó là một niềm tin, đó là một khát vọng, đó là một niềm hy vọng rất thật mà kinh nghiệm chúng ta có thể cảm nhận để soi chiếu vào chính những thực tại của trần gian. Có khi những thực tại đó vẫn tang thương, vẫn đắn đo. Chúng ta có thể nhìn một vài biến cố lịch sử điển hình để ta thấy được khát vọng giao hòa nơi tâm hồn của con người, và ta thấy được kế hoạch giao hòa yêu thương nhiệm màu của Thiên Chúa. Có thể trong cộng đoàn của chúng ta đây, các ông, các bác lớn tuổi có cái kinh nghiệm về lịch sử. Hiệp định Geneva 1954 đã ký kết một cái hiệp định ở Đông Dương, và vĩ tuyến 17, một làn ranh vô hình đã ngăn cắt hai bờ Nam Bắc của Việt Nam. Từ vĩ tuyến 17 trở ra, miền Bắc thuộc một chính thể khác. Từ vĩ tuyến 17 trở vào miền Nam thuộc một chính thể khác. Và chúng ta thấy sự xào xáo xảy ra trong chính những người cùng một quê hương, cùng một dân tộc, cùng màu máu đỏ, cùng màu da vàng. Và không chỉ là sự xào xáo xảy ra nơi hai miền Nam Bắc của những con người cùng màu da, cùng màu máu, mà còn xảy ra sự xào xáo nơi những con người cùng trong một gia đình. Có khi người con ở miền Nam, bố ở miền Bắc. Bố kéo pháo lên Trường Sơn, còn con dội bom về quê hương mình. Làm sao được bây giờ? Cái nỗi đau thương chia cắt ấy có thể vẫn còn là một vết thương rất lớn trong chính mảnh đất quê hương, hay có khi trong chính tâm hồn của chúng ta, những người trải qua kinh nghiệm của lịch sử. Phải mãi tới sau biến cố 1975, làn ranh chia cắt Bắc Nam mới được xóa đi. Thế nhưng không phải khi xóa đi cái làn ngăn cách ấy là Nam Bắc sum họp một nhà, là người ta có thể hài hòa giao hoa với nhau. Còn một thời gian dài lắm để người Nam có thể chấp nhận được người Bắc, để người Bắc có thể hiểu được người Nam, để có thể nhận ra là cùng một gia đình, cùng 100 con trong cùng một gia đình của một người mẹ. Như truyền thống dạy chúng ta, mẹ Âu Cơ, cha Lạc Long Quân. Câu chuyện của Việt Nam như một điển hình, rồi thì thời gian cũng làm mờ đi lằn ranh ấy. Ngày hôm nay Bắc Nam không còn nhiều ngăn cách, Bắc Nam không còn nhiều xa lạ. Những người giọng Bắc, những kẻ giọng Nam không còn phải là nguyên cớ để người ta xa cách nhau. Hay ta có thể nhìn xa hơn bối cảnh của Việt Nam. Cũng có một lằn ranh không phải vô hình, mà một lằn ranh cụ thể ngăn cách hai bờ Đông Tây của nước Đức. Năm 1961, người ta xây lên bức tường Ba Linh, chia cắt hai vùng Đông Đức và Tây Đức, để rồi những con người trong cùng một quốc gia không thể nào qua lại. Mà không chỉ là sự ngăn cách, họ còn bị chia đôi tất cả ý thức hệ tương quan, và ngay cả những cái tương quan ruột rà máu mủ trong gia đình. Bức tường Bá Linh ấy là một sự nhục nhã, là một vết hằn của đau thương, là một cái thẹo lớn trên thân thể của nước Đức, và có thể nói của thế giới. Chứng từ của cái ác đang hình hành. Và rồi chúng ta thấy, vào năm 1989, bức tường ấy cũng đã được đập bỏ. Ngày hôm nay chỉ còn lại một mảng tường nhỏ như di tích lịch sử để ghi lại những tháng ngày đau thương như vết thương của quê hương xứ sở mình. Rồi thì người ta cũng được hòa hợp với nhau, rồi thì Đông Tây không còn ngăn cách nữa, rồi thì cha mẹ anh em sum họp một nhà. Ta nhìn những biến cố chính trị như thế để thấy được trên bình diện rộng, Thiên Chúa vẫn tác động nơi tâm hồn của những người thiện chí, để họ có thể ngồi đối thoại, để họ có thể bắt tay, để họ có thể bàn về những điều tốt đẹp. Nhất là mới đây, khi ta nghe Tổng thống Obama đã bãi bỏ lệnh cấm vận đối với Cuba, chấm dứt một thời gian dài 52 năm không có một tương quan nào cả, kể từ năm 1962 khi nhà nước Cộng sản Cuba tuyên bố Fidel Castro là vị lãnh đạo tối cao của họ. Kể từ ngày ấy, Hoa Kỳ cắt đứt mọi tương quan, cấm vận về kinh tế, và vết thương của lịch sử phải 52 năm mới được xóa đi. Tháng 12 của 2014 vừa rồi, Cuba và Hoa Kỳ có lại được mối bang giao. Một vết thương dài với thời gian hơn một nửa thế kỷ, chúng ta thấy rồi Thiên Chúa cũng tìm cách xoay chuyển để những con người thiện chí ngồi lại với nhau, cừu địch bắt tay nhau, thù địch đối thoại với nhau, để nhận ra hình ảnh người này cũng là hình ảnh của chính mình. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chúng ta nhắc nhở một vài cái biến cố có khi không ăn nhập lắm vào chính đời sống của chúng ta, nhưng để nhìn thấy cả một chương trình, cả một kế hoạch của Thiên Chúa, cho dẫu con người có yếu đuối, cho dẫu con người có thế này thế kia, cho dẫu con người có thương tích, có chia rẽ, thì Chúa vẫn cứ tìm mọi cách để hòa giải con người. Hòa giải là sáng kiến của Thiên Chúa, hòa giải là kế hoạch của Thiên Chúa, và Thiên Chúa đã thực hiện kế hoạch hòa giải ấy trong con một duy nhất của mình. Đức Giêsu Kitô đã đến trần gian để thực hiện kế hoạch hòa giải của Chúa Cha. Kế hoạch hòa giải được diễn ra trong chính hiến tế thập giá. Đức Giêsu Kitô chấp nhận cái chết, giang tay ra trước trời và đất để làm dấu chỉ không thể phai mờ giao ước của Thiên Chúa. để làm cầu nối giao hòa giữa đất và trời, để làm cầu nối giao hòa giữa anh em tứ hải giai huynh đệ, để làm cầu nối giao hòa con người với vũ trụ thiên nhiên. Trong cái chết của Chúa Giêsu, chúng ta được giao hòa. Con người được mời gọi khám phá ra chính ơn giao hòa của mình trong cái chết của Thiên Chúa. Mỗi năm, giáo hội long trọng cử hành biến cố vượt qua của Đức Giêsu, biến cố Đức Kitô chết và sống lại, để cũng để khám phá ơn giao hòa mà Thiên Chúa ban cho nhân loại, Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Không chỉ là khát vọng giao hòa, mà còn là ân huệ được giao hòa. Chúng ta được mời gọi mở lòng của mình để đón nhận ân ban ấy. Chúng ta được mời gọi mở lòng của mình để đến với Thiên Chúa, mở lòng của mình để đến với tha nhân, mở lòng của mình để cũng biết tha thứ cho chính bản thân, mở lòng của mình để đến với thế giới tạo thành. Làm sao để con người có thể lãnh nhận ơn giao hòa ấy? Thiên Chúa rất biết con người yếu đuối, Thiên Chúa rất biết con người mỏng giòn, Thiên Chúa rất biết kinh nghiệm của con người cố gắng đó rồi sa ngã đó. Thiên Chúa ban cho chúng ta một phương tiện tuyệt vời, đó là bí tích hòa giải. Bí tích hòa giải là phương tiện tuyệt vời. Thiên Chúa thể hiện tình yêu, Thiên Chúa ban tặng hồng ân tha thứ, Thiên Chúa trao cho chúng ta quà tặng hòa giải. Làm sao con người của thời đại ngày hôm nay, những con người đang đánh mất đi cảm thức tội lỗi, có thể tái khám phá ra vẻ đẹp của bí tích hòa giải mà giáo hội ban tặng cho con cái của mình? Nơi bí tích hòa giải, chúng ta không chỉ là gặp gỡ một con người. Nơi bí tích hòa giải không chỉ là chúng ta chuốt bỏ những tội lỗi của mình, mà trên hết, nơi bí tích hòa giải, chúng ta gặp gỡ một Thiên Chúa. Chúng ta gặp gỡ vòng tay của người cha. Chúng ta gặp gỡ được ơn tái sinh. Chúng ta gặp gỡ được một tình yêu vô lượng hải hà. Làm sao để chúng ta vượt qua được thái độ ngại ngần khi đến với bí tích hòa giải? Rất nhiều người khó khăn lắm để có thể quỳ gối nơi tòa cáo giải. Rất nhiều người khó khăn lắm để có thể tự xếp mình vào hàng ngũ hối nhân. Nhiều người khó khăn lắm khi phải lật lại đời sống của mình để tỉ mỉ xét soi, nhìn xem những gì mình làm chưa tốt. Có nhiều người khó khăn lắm để có thể bật ra trên môi miệng của mình một lời xưng thú: tôi là kẻ tội lỗi. Vượt qua khỏi sự ngại ngần ấy, để tái khám phá vẻ đẹp của tình yêu, tái khám phá vẻ đẹp của lòng nhân hậu, tái khám phá vẻ đẹp của ơn tha thứ, tái học hỏi mẫu gương của người con hoang đàng: tôi đứng lên trở về với cha tôi. Mỗi chúng ta rất cần phải đứng lên để trở về với cha, cho dù ta có thể nhận ra hoàn cảnh của chúng ta như một người con thứ, hay có khi ta vẫn cảm thấy đời ta yên ổn, chưa bao giờ ta bỏ lễ Chúa Nhật, chưa bao giờ tôi làm hại một ai, chưa bao giờ tôi nói một lời tục tiểu, rất có thể là đạo đức. Nhưng có khi nào ta lại là người anh trưởng để không nhận ra ta còn một người em? Ta không là anh người con hoang thì có khi ta lại là người con mà xa cha ngay trong chính gia đình của mình. Dẫu là con trưởng hay con thứ, xin cho chúng ta được ơn đứng dậy trở về nhà cha. Xin cho chúng ta khám phá được niềm vui trong vòng tay của cha, khám phá được niềm vui cha ôm ta vào lòng, khám phá được niềm vui khi biết rằng tất cả những gì của cha là của con. Khám phá ra hồng ân ấy, chúng ta đứng dậy. Chúng ta bắt đầu ngay trong chính tình trạng của bản thân chúng ta, ngay trong chính sự đổ vỡ của chúng ta, ngay trong chính khắc khoải của chúng ta. Không bao giờ được phép ngủ yên, không bao giờ được phép đắm mình trong tội, không bao giờ được phép thất vọng về tình trạng của mình, không bao giờ được phép nghi ngờ lòng thương xót của Chúa, không bao giờ được phép ngại ngần khi đến với bí tích hòa giải. Đức Giáo hoàng Phanxicô nói với chúng ta, mỗi chúng ta có quyền để quên tội của mình nơi tòa hòa giải, để trở về trong trái tim bình an. Chắc chắn phán quyết cuối cùng của linh mục giải tội vẫn là lời tha thứ. Tôi tha tội cho anh hãy đi bình an. Qua môi miệng của linh mục, Chúa Giêsu nói lời tha thứ. Qua bàn tay của linh mục, Chúa đón tiếp tội nhân trở về cộng đoàn. Qua cử chỉ thân thương của linh mục, Chúa Giêsu chúc lành cho người con trở về. Mỗi chúng ta đừng bao giờ bỏ mất cơ hội khám phá hồng ân tuyệt vời ấy, hồng ân mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta qua bí tích hòa giải mà giáo hội được trao như người cử hành để ban phát ân huệ của Thiên Chúa cho con cái của mình. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Thiên Chúa đặt để nơi tâm hồn của chúng ta khát khao được hòa giải. Thiên Chúa thực hiện kế hoạch hòa giải ấy trong chính con một của Ngài, và Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy đáp lại lời mời gọi của Chúa để chúng ta thực sự được hòa giải mà cảm nhận được niềm vui cách riêng trong mùa vượt qua này. Niềm vui chúng ta được giao hòa với Chúa, niềm vui khi chúng ta cảm thấy tâm hồn của mình thơ thới bình an, niềm vui khi chúng ta có thể bắt tay anh em, chị em, những người thân thuộc của mình, những người mà trước đây ta đã bị tội lỗi làm ly gián, và niềm vui khi ta có thể sống chan hòa với thế giới xung quanh. Nơi đó Chúa ban cho chúng ta tất cả những gì đang có để phục vụ cho niềm vui và hạnh phúc của chính chúng ta. Kính chúc cộng đoàn có được niềm vui ấy.